đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Minh Anh, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn có hiệu lực giữa Israel và Iran, nhưng hai bên tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Khối NATO họp thượng đỉnh dưới áp lực của Hoa Kỳ đòi tăng ngân sách quốc phòng. Thái Lan tuyên bố đóng cửa biên giới với Campuchia. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc tấn công bốc đồng của Donald Trump vào Iran làm dấy lên nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với châu Á. Theo dòng thời sự, ẩn số 400kg uranium làm giàu của Iran, Mỹ và Israel có thực sự làm chậm lại chương trình hạt nhân của Tehran? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, chỉ 48 giờ sau khi oanh kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo một lệnh ngừng bắn có hiệu lực giữa Iran với Israel, nhưng hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn này. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ khẳng định, xin trích, Iran và Israel đã đến gặp cùng một lúc, họ đề nghị với tôi hòa bình, và thế là tôi biết rằng thời điểm đó đã đến. Từ Washington, thông tin viên Pierre Olivier cho biết thêm.
Trong một tin nhắn dài, Donald Trump giải thích diễn biến của sự việc theo cách của ông. Tổng thống không kiệm lời, mô tả chi tiết. Trước hết là về thời gian, ông dự trù một lệnh ngừng bắn lúc 4 giờ sáng, giờ quốc tế, tức 7 giờ sáng tại Israel hay 7 giờ 30 tại Iran, khoảng thời gian mà theo ông, mỗi bên tham chiến chấm dứt các cuộc tấn công đang diễn ra. Rồi trong vòng 24 giờ, Donald Trump cam kết chiến sự sẽ chấm dứt, một cuộc chiến mà ông đặt tên là chiến tranh 12 ngày. Và theo ông, mọi việc sẽ đi vào trật tự. Ngoài ra, trong tin nhắn của mình, ông ca ngợi Iran và Israel vì đã có sự dũng cảm, sức bền và thông minh để chấm dứt xung đột. Donald Trump hướng tới tương lai với một sự tự tin nhất định. Xin nhắc lại là dòng tin nhắn này được đăng 48 giờ sau khi Hoa Kỳ dội bom vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, cũng như là sau đòn tấn công trả đũa không gây hậu quả từ Tehran hôm thứ 23 tháng 6 nhắm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar. Nhưng câu hỏi đặt ra hiện giờ là Donald Trump thực sự có trong tay các quân bài nào để bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn, và liệu hai bên tham chiến là Iran và Israel có sẽ tôn trọng những điều kiện đó hay không? Tóm lại, vẫn còn quá sớm để thông báo bất kỳ lệnh hưu chiến nào giữa hai nước.
Mặc dù Israel cho biết đã chấp thuận lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, nhưng vào trưa nay, tiếng còi báo động vang khắp miền Bắc Israel. Tehran phủ nhận là đã bắn tên lửa sang Israel sau khi lệnh ngừng bắn được thông báo. Trong khi đó, một nguồn tin từ chính phủ Israel lại khẳng định rằng hai tên lửa được phóng từ Iran đã bị nước này bắn chặn. Bộ Quốc phòng Israel cho biết sẽ đáp trả mạnh việc Tehran vi phạm lệnh ngừng bắn. Không lâu sau đó, Tehran cũng cáo buộc Tel Aviv tấn công vào Iran. Trả lời báo giới trước khi rời Washington để đến dự thượng đỉnh NATO ở Hà Lan, Tổng thống Trump bày tỏ thất vọng vì cả hai đã vi phạm lệnh ngừng bắn, đặc biệt là Israel. Ông kêu gọi nhà nước Do Thái bình tĩnh, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Iran đã không còn nữa. Trước đó, theo AFP, Ả Rập Xê Út và Nga hôm nay hoan nghênh thông báo của Mỹ về lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, bày tỏ hy vọng khôi phục an ninh và sự ổn định lâu dài trong khu vực. Trung Quốc cũng hối thúc Iran và Israel tìm kiếm một giải pháp chính trị cho xung đột. Về phía Pháp, Bộ Ngoại giao kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn hoàn toàn, tránh một vòng xoáy bạo lực mới với hậu quả thảm khốc cho toàn khu vực.
Trước khi lệnh ngừng bắn này được thông báo thì tối qua, Iran cho biết là đã bắn tên lửa vào căn cứ quân sự Al Udeid của Hoa Kỳ ở Qatar để trả đũa cuộc oanh kích của Washington vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Theo AP, Iran đã phóng 19 tên lửa, một trong số đó đã trúng căn cứ này, còn lại đã bị phòng không của Qatar bắn chặn. Phía Iran khẳng định số tên lửa bắn vào căn cứ này ngang bằng với số bom mà Hoa Kỳ đã thả xuống Iran. Tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng thông tin đó vì phía Hoa Kỳ đưa ra con số khác. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết không có ai thiệt mạng hay bị thương và khẳng định tình hình ổn định sau vụ tấn công. Tuy nhiên, không phận của Qatar cũng như của các nước láng giềng Kuwait và Bahrain đã tạm thời bị đóng trong nhiều giờ. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran khẳng định cuộc tấn công vào một căn cứ nằm ở ngoại ô của Doha không đe dọa đến nước anh em bạn hữu Qatar vì cách xa thủ đô và khu dân cư. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng Iran đã xâm phạm chủ quyền trắng trợn. Nhiều nước Ả Rập trong khu vực và Liên Hiệp Quốc đã đồng loạt lên án hành động tấn công vô căn cứ của Iran. Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ xem cuộc trả đũa của Iran là quá yếu ớt. Trên mạng Truth Social, ông Donald Trump cảm ơn Tehran sinh trích. Hết lời dẫn, đã thông báo trước cho Hoa Kỳ về vụ tấn công để Washington có thời gian sơ tán nhân sự tại căn cứ này, tránh thiệt hại về người. Vài giờ trước vụ tấn công của Iran, Qatar cũng đã kêu gọi người dân tìm chỗ trú ẩn an toàn đến khi có lệnh mới.
Sáng nay, Qatar cho biết là đã triệu đại sứ Iran tại Doha Ali Saeed Badi để một lần nữa lên án mạnh mẽ cuộc tấn công vào tối qua và cho biết là Qatar sẽ có quyền đáp trả. Vậy tại sao Iran lại muốn mở rộng cuộc chiến, tấn công sang một nước khác để trả đũa Hoa Kỳ? Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Thierry Covey, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế IRIS, giải thích như sau.
Iran có hai điều cấp bách phải làm. Một là buộc phải đáp trả Hoa Kỳ, vì nước này bị Hoa Kỳ tấn công vào lãnh thổ của mình, vi phạm luật pháp quốc tế. Chính quyền phải có hành động đáp trả để chứng tỏ thái độ kiên quyết với người dân Iran. Mặt khác, họ cũng hiểu rằng không nên khiêu khích Donald Trump một cách vô ích và cho ông ấy một cái cớ để tấn công Iran mạnh hơn. Vẫn về Iran, nước này còn có những cơ sở hạt nhân khác. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, quân đội Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran, nhưng Tehran còn có những cơ sở nằm sâu dưới một ngọn núi, theo Mohammad Eslami, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, được báo pháp Le Figaro trích dẫn ngày 23 tháng 6. Ông Eslami cho biết, cơ sở này được xây dựng hoàn chỉnh và rất an toàn, dường như nằm ở phía nam Natanz, dưới núi Kuekolang Gazla, và có thể còn lớn hơn cơ sở Fordo. Giới chuyên gia nhận định, cơ sở này có thể giúp Iran sản xuất 19 đầu đạn hạt nhân trong 3 tháng và đặt câu hỏi không hiểu Iran còn có cơ sở bí mật nào khác nữa hay không. Sau các cuộc không kích của Mỹ hồi cuối tuần qua vào 3 địa điểm Fordo, Natanz và Isfahan, Iran đã bị lên án vì không minh bạch trong việc thông báo về các cơ sở cả hạt nhân và không cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tiếp cận những nơi này.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp thượng đỉnh tại Na Hay, Hà Lan. Vấn đề chính của các cuộc họp là các thành viên NATO phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu phải chi nhiều hơn cho an ninh của mình. Từ điển hình là tại Đức, thì đối với các nước này vốn chỉ dành khoảng 2% GDP cho quốc phòng trong 30 năm qua thì đây là một cú sốc lớn. Trong khi đó thì tại Đức thì chính quyền đã bắt đầu gấp rút tăng ngân sách cho quân đội, theo tường thuật của thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin.
Vài tỷ euro bổ sung cho quân đội Đức đã khiến liên minh cầm quyền của cựu thủ tướng Scholz sụp đổ vào mùa thu năm ngoái. Giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Đến năm 2029, ngân sách của quân đội Đức phải tăng 50% để đạt hơn 150 tỷ euro. Chính sách bất kể chi phí giờ đây được áp dụng. Kể từ khi sửa đổi hiến pháp vào mùa xuân, Berlin có thể vay nợ không giới hạn để tài trợ cho các lực lượng vũ trang. Mặc dù đã gia tăng nỗ lực kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, quân đội Đức vẫn còn thiếu nhiều trang thiết bị. Các yêu cầu mới từ NATO cũng như lo ngại về một cuộc tấn công của Nga buộc Đức phải cố gắng hơn nữa. Nước Đức vốn đã rất vất vả mới đạt được tỷ lệ 2% GDP cho quốc phòng vào năm ngoái theo yêu cầu của NATO, sẽ tăng tốc ngay từ năm nay để đến năm 2029 đạt 3,5%, mức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương yêu cầu cho chi tiêu quân sự thuần túy. Sự tiến triển này nhận được phần lớn người dân ủng hộ. Tuy nhiên, tài chính không thể giải quyết mọi vấn đề, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân lực. Chính phủ Đức đang cân nhắc khả năng tuyển quân tình nguyện để bù đắp thiếu hụt này, nhưng cũng có người đề xuất một giải pháp nghiêm ngặt hơn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua, vua Charles Đệ Tam và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đón Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm Anh Quốc, thể hiện sự ủng hộ rất lớn cho Ukraine. Nhưng điều mà dư luận chú ý là thỏa thuận hợp tác giữa hai nước về sản xuất vũ khí chống hỏa tiễn và drone tầm xa, đưa London trở thành đồng minh quân sự ngày càng quan trọng của Kiev vào lúc mà Washington xa dần chiến trường châu Âu. Thông tấn viên Nguyễn Giang, tường trình từ London.
Từ 3 năm qua, London vẫn ủng hộ Kiev với ngân sách dành cho Ukraine lên tới 5 tỷ bảng Anh, bao gồm viện trợ nhân đạo, hỗ trợ kinh tế công nghệ và tất nhiên là hợp tác quốc phòng. Nhưng với việc Hoa Kỳ ngày càng không muốn giúp Ukraine, Anh với tư cách là cường quốc quân sự hàng đầu ở châu Âu đã quyết định thay chân Mỹ và bỏ ra ngân sách mới nhất là 4,5 tỷ bảng Anh cho Ukraine chỉ trong năm nay và thêm 3 tỷ nữa trong 2 năm tới. Hôm qua, Thủ tướng Keir Starmer đã đưa ông Zelensky tới thăm đơn vị Ukraine tại doanh trại Lundworth thuộc vùng bờ biển Dorset, nơi mà hơn 3.000 quân thuộc 3 binh chủng hải lục không quân của Ukraine đã và đang được Anh huấn luyện kể từ năm 2023. Hai nhà lãnh đạo đã hỏi thăm binh sĩ và công bố thỏa thuận sản xuất chung các loại vũ khí mới với trọng tâm là các dàn hỏa tiễn bắn chặn thế hệ mới, chủ yếu để chống tên lửa Oreshnik của Nga và hệ thống drone tầm xa với năng lực tác chiến tự động và bay sâu vào lãnh thổ Nga. London cho biết nền tảng công nghệ Anh sẽ kết hợp nhịp nhàng với sự sáng tạo thực tiễn, thông tin trinh sát, thông số kỹ thuật từ chiến trường của Ukraine để tạo ra các loại vũ khí đảm bảo tính bền vững cho Ukraine, kể cả khi Anh muốn kéo dài cuộc chiến. London cũng nói sự hợp tác này phù hợp với chiến lược tăng cường tính năng tự động hóa cho quân đội Anh. Về mặt ngoại giao và biểu tượng, ông Zelensky còn vinh dự được nhà vua Charles Đệ Tam mời tới thăm ngài ở lâu đài hoàng gia Windsor thuộc hạt Berkshire. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Vẫn liên quan đến vấn đề quốc phòng, Liên hiệp châu Âu và Canada ngày hôm qua đã ký một hiệp ước an ninh và quốc phòng nhằm tăng cường khả năng đối phó với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó lường. Hiệp ước được ký kết ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương, với việc các đồng minh sẽ cam kết tăng chi tiêu quân sự. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết cụ thể.
Châu
Âu và Canada muốn củng cố quan hệ đối tác dựa trên các giá trị chung và trước hết là duy trì mối trật tự thế giới dựa trên các quy tắc để đối phó với những hỗn loạn do Donald Trump gây ra về thuế quan và khí hậu. Hai bên cam kết tôn trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và Thỏa thuận Khí hậu Paris. Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu xin trích về các giá trị của tân chính phủ Canada. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc đa dạng hóa, củng cố các quan hệ đối tác quốc tế, tìm kiếm những phương thức hợp tác và kết nối mới, đồng thời tăng cường an ninh, thịnh vượng và ổn định trong nước cũng như ở nước ngoài, dĩ nhiên là bao gồm cả Ukraine. Để hoàn thành nhiệm vụ này, trước hết, chúng tôi liên kết với những đồng minh đáng tin cậy nhất, những nước mà chúng tôi chia sẻ các giá trị về dân chủ, tự do và chủ quyền. Hết lời dẫn, hội nghị thượng đỉnh này đã khởi động việc thành lập một quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng. Trước tiên là bổ nhiệm một sĩ quan liên lạc của quân đội Canada tại các định chế của Liên hiệp châu Âu. Trong tương lai, Canada sẽ tham gia các hợp đồng mua sắm chung, các hợp đồng công về quân sự của châu Âu, các hoạt động an ninh của Liên Âu và vào các dự án đầu tư quân sự trong khuôn khổ chương trình tái vũ trang châu Âu.
Tại Đông Nam Á, căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh không có dấu hiệu hòa dịu. Ngày hôm qua, quân đội Thái Lan thông báo là đóng cửa biên giới sang Campuchia tại 6 tỉnh, trừ một số trường hợp đặc biệt.
Quyết định của Thái Lan có hiệu lực ngay lập tức các cửa khẩu tại Buriram, Sri Saket, Sakayo, Chantaburi và Thát đã bị đóng lại, ngoại trừ đối với một số trường hợp đặc biệt như sinh viên hoặc bệnh nhân đi điều trị. Sáng nay, theo AFP, khoảng 50 người dân Campuchia, chủ yếu là các tiểu thương, thường xuyên sang Thái Lan để buôn bán đã bị mắc kẹt tại cửa khẩu và không thể trở về nước. Một vài khách du lịch cũng đang chờ đợi, hy vọng được thông quan. Tại tỉnh Araya Prathet, phía đông Thái Lan, con đường dẫn đến Phoi Phet, Campuchia đã bị chặn lại. Cảnh sát chống bạo động được điều đến để giám sát tại khu vực này. Các phương tiện giao thông buộc phải quay đầu. Điểm giao cắt này nằm trên trục đường nối thủ đô Bangkok của Thái Lan với quần thể đền Angkor của Campuchia. Về phía Campuchia, phát ngôn viên của chính phủ nước này, Pen Bona, hôm nay khẳng định Phnom Penh đã cam kết giải quyết xung đột thông qua các kênh ngoại giao, nhưng căng thẳng đã tăng vọt vì hành động của Thái Lan. Campuchia sẽ dỡ bỏ các hạn chế nếu Thái Lan thực hiện trước. Từ nhiều ngày qua, Campuchia và Thái Lan đã liên tục ra các quyết định ăn miếng trả miếng. Hôm Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ra lệnh ngừng nhập khẩu nhiên liệu từ Thái Lan. Trước đó, nước này cũng đã ra lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ láng giềng. Căng thẳng đã gia tăng sau cuộc xung đột ở biên giới khiến một người lính Campuchia thiệt mạng vào cuối tháng 5.
Còn tại Việt Nam, một phiên tòa đã mở ra vào sáng nay nhằm xét xử vụ tham nhũng 45 triệu đô la liên quan đến 41 người, trong đó có các quan chức nhà nước.
Vụ án này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn của chính quyền Hà Nội, dân gian gọi là đốt lò. 30 cựu quan chức của 3 tỉnh và 11 người khác bao gồm doanh nhân bị cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 1,16 nghìn tỷ đồng, tương đương 44,6 triệu đô la. Từ năm 2010 đến năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, đã hối lộ hơn 5 triệu đô la để giành các hợp đồng trong 14 dự án hạ tầng lớn. Người nhận hối lộ nhiều nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, với số tiền gần 2 triệu đô la.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc đệ nhị thế chiến. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay thông báo lễ duyệt binh lớn sẽ diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 3 tháng 9 2025. Đích thân Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình sẽ duyệt quân danh dự. Tân Hoa Xã cho biết thêm là lễ duyệt binh sẽ bao gồm cả diễu hành đội hình, xe bọc thép và đội hình không quân. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự lễ kỷ niệm.
Chính quyền Kiev hôm qua thông báo Nga đã phóng hàng chục drone và tên lửa vào Ukraine, làm sập một chung cư tại thủ đô Kiev và khiến 8 dân thường thiệt mạng. Các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm đang gặp bế tắc, với cuộc gặp trực tiếp cuối cùng giữa Kiev và Moscow đã diễn ra cách đây gần 3 tuần và hai bên vẫn chưa có kế hoạch đàm phán tiếp theo.
Lần đầu tiên Nhật Bản thử tên lửa trên lãnh thổ nước này. Quân đội Nhật Bản ngày hôm nay tuyên bố đã thử tên lửa tầm ngắn Type 88 địa đối hạm tại một trường bắn ở Hokkaido. Khoảng 300 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận, sử dụng tên lửa dùng để huấn luyện, nhắm vào một thuyền không người lái cách bờ biển phía nam Hokkaido khoảng 40 cây số. Do hạn chế về không gian và lo ngại về an toàn, Nhật Bản trước đây đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa trên lãnh thổ của các đối tác như là Hoa Kỳ và Úc, nơi có nhiều bãi tập luyện rộng lớn.
Tại Anh Quốc, hôm nay cơ quan quản lý cạnh tranh đã đề xuất xếp Google là một doanh nghiệp chiến lược trên thị trường tìm kiếm trực tuyến do sự độc quyền trong công cụ tìm kiếm của Google. Quy chế này sẽ buộc Google phải tuân thủ các quy định đưa ra, lựa chọn công cụ tìm kiếm khác chứ không chỉ Google, hay phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo thứ hạng công bằng của kết quả tìm kiếm, thậm chí là tính minh bạch và quyền kiểm soát lớn hơn đối với các nhà xuất bản.
Theo một cuộc điều tra của Tổ chức Đề phòng Giấy tờ công bố hôm nay, từ năm 2016 đến 2024, những vụ kiểm tra giấy tờ tại Pháp đã tăng 10%, hiện chiếm khoảng 1/4 dân số.